trong lịch sử kể từ khi xuất hiện của nhân loại, con người đã phải đối mặt với rất nhiều thảm họa diệt vong mà không còn được nhớ đến nhiều. Những thảm họa này nhắc nhở chúng ta rằng có lẽ nhân loại chỉ đơn giản là những sinh vật ký sinh trên trái đất và bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng dễ dàng xóa bỏ hoàn toàn tất cả. Chúng bao gồm vụ phun trào Toba đã khiến toàn cầu bị bao phủ bởi lớp bụi dày che lớp mặt trời hàng chục năm. Sức nóng của nó cũng làm cho nhiệt độ trái đất tăng cao và phải mất tới 1.000 năm mới có thể trở về bình thường. Hay nói không xa về một vụ nổ khủng khiếp xảy ra chỉ cách đây khoảng một thế kỷ mà sức tàn phá cũng như nguyên nhân của nó vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Chỉ cần với bất kỳ chi tiết nào khác đi, nhiều nhà khoa học khẳng định sự việc này đã có thể trở thành thảm họa khiến cho nhân loại biến mất trong chốc lát. Vụ nổ này xảy ra vào buổi sáng ngày 30 tháng 6 năm 1908 và được đặt cho cái tên là sự kiện Tunguska. Do khoảng thời gian đã từ rất lâu cũng như địa điểm xảy ra sự việc nằm ở khu vực hẻo lánh tại Siberia, chi tiết diễn biến của Tunguska chỉ có thể đến từ những người chứng kiến trực tiếp đã may mắn sống sót sau đó. Nhân chứng đầu tiên là Sergei Semenov. Theo lời ông thì sự kiện xảy ra khi ông đang dùng bữa sáng trên mái hiên của một trạm kiểm lâm ở vùng rừng bị cô lập tại miền đông Siberia. Chính xác là vào khoảng 7 giờ 14 sáng khi mặt trời mới bắt đầu ló dạng. Người kiểm lâm tuyên bố rằng ông ta nhìn thấy đường chân trời đột ngột bị chia làm hai nửa với một cột lửa dài màu xanh lam di chuyển trên bầu trời. Không khí dần trở nên ngột ngạt và rồi một luồng khí nóng khủng khiếp đột ngột bốc lên trong không gian xung quanh Sergei. Mặc dù bản thân tự hiểu mình cần nhanh chóng thoát thân, nhưng trí tò mò đã chiếm đi hoàn toàn lý trí khiến cho ông trở nên bất động bởi những cảnh tượng vô thực đang diễn ra trước mắt. Mặt đất bắt đầu rung chuyển sau khi quả cầu lửa biến mất dưới đường chân trời và để lại một làn khói dài phía sau. Ngay sau đó thì tiếng nổ khủng khiếp vang lên cùng một lực lạ thường hất tung người kiểm lâm xuống đất. Vợ ông lúc đó đang ở trong nhà và vội vàng chạy ra đỡ lấy Sergei đang nằm sõng soài trên mặt đất để đưa ông đến nơi an toàn. Vụ nổ khiến cả thế giới xung quanh hai vợ chồng gặp một chấn động lớn chưa từng có. Âm thanh chói tai từ vụ nổ cũng làm vỡ toàn bộ kính cửa sổ tại trạm kiểm lâm. Một trường hợp khác đến từ Akulina, vốn là một phụ nữ sống trong bộ lạc nhỏ tại khu vực. Cô kể rằng mình đã choàng tỉnh khi đang say ngủ bởi một ánh sáng rực rỡ làm chói lòa đôi mắt của cả hai vợ chồng cô. Khi họ cố gắng chạy trốn, một lực vô hình đột ngột hất phăng cả hai lên khỏi mặt đất. Akulina may mắn chỉ bị bất tỉnh vài giây, nhưng chồng cô sau khi bị đập mạnh vào thân cây gần đó đã qua đời một cách đáng tiếc vì vết thương này. Chồng của Akulina là một trong ba người được thống kê chính xác là đã chết trong vụ việc, nhưng do khu vực này quá hẻo lánh, cùng với nhiều bộ lạc sống cô lập khỏi xã hội, nên số người chết thực sự rất có thể cao hơn nhiều so với tính toán. Khi các tờ báo bắt đầu đưa tin về vụ việc, điều rõ ràng ngay lập tức là tầm ảnh hưởng đáng kinh ngạc của vụ nổ bí ẩn này. Các nhân chứng tận mắt nhìn thấy nó dường như trải dài không chỉ ở Siberia mà thậm chí còn cách đó hàng ngàn dặm trên khắp lãnh thổ nước Nga. Ở Anh và Đức, rung chấn vụ nổ được thể hiện rõ ràng trên máy đo địa chấn và thậm chí nơi mạnh nhất còn đạt tới 5,2 độ Richter. Ngay cả ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ, người ta đã ghi lại một số bằng chứng về những gì đã xảy ra vào sáng ngày 30 tháng 6 năm 1908. Những điều này chứng tỏ vụ nổ đó đủ mạnh để tạo nên một đợt rung chấn chạy dài khắp bề mặt địa cầu. Nhưng bất chấp tất cả những bằng chứng kia, việc xác định chính xác điều gì đã thực sự xảy ra đặt ra vô số thách thức. Sự kiện diễn ra ở gần bờ sông Tunguska là một khu vực dân cư vô cùng thưa thớt bởi sự khắc nghiệt của mùa đông dài khiến việc sinh sống ở đây là gần như không thể. Do không có câu trả lời rõ ràng cho những gì đã xảy ra, vụ nổ kỳ lạ được giới chức trách gọi đơn giản là sự kiện Tunguska dựa vào tên của nơi nó bắt đầu. Mặc dù sự việc đã xảy ra từ hơn 100 năm trước, Tunguska vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý từ dư luận, bao gồm các nhà khoa học cũng như những người theo đuổi các thuyết âm mưu, để rồi đặt ra rất nhiều lý giải khác nhau. Giả thuyết hàng đầu xung quanh bí ẩn cho rằng vụ nổ xảy ra là do một tiểu hành tinh hoặc sao chổi đã va chạm với trái đất. Tất nhiên, hành tinh của chúng ta không còn xa lạ gì với những vụ va chạm dị thường từ không gian với nhiều trường hợp khác nhau được ghi lại trong lịch sử. Giả thuyết này trở nên đáng tin cậy hơn nhiều khi áp dụng vào sự rộng lớn của Siberia, bởi một khi có thiên thạch đến từ ngoài vũ trụ, nơi này sẽ rất có thể là điểm rơi của nó. Tất cả các lý luận đều phù hợp cho đến khi người ta nhớ ra một vấn đề, đó là sự kiện Tunguska đã không để lại miệng hố nào làm bằng chứng cho vụ va chạm. Thêm nữa là vụ nổ đến từ quả cầu lửa được các nhân chứng nhìn thấy cũng không phải là kết thúc của sự việc. Trong khoảng thời gian kéo dài nhiều tuần sau đó, hàng trăm người báo cáo đã phát hiện những ánh sáng kỳ lạ trên bầu trời. Ánh sáng này được mô tả rực rỡ tới mức làm không gian xung quanh bừng sáng như ban ngày. Nhiều người khẳng định thời gian sau khi vụ nổ xảy ra, ranh giới giữa ngày và đêm dường như mờ đi, với các báo cáo về hiện tượng kỳ lạ này xảy ra ở cả nhiều nước châu Á. Trong nỗ lực tìm lời giải thích cho những gì đã xảy ra, một cuộc thám hiểm khu vực đã được lên kế hoạch. Nhưng cũng phải mất gần 2 thập kỷ sau năm 1908 thì nhà khoáng vật học người Nga Leonid Kulik mới có thể tìm ra vị trí của vụ việc. Năm 1921, ông lãnh đạo một nhóm những nhà vật lý cùng thiên văn học của Liên Xô để bắt đầu đi vào Siberia hoang vu. Nhóm nghiên cứu đã đáng tiếc không thể tìm thấy bằng chứng nào trong chuyến đi đầu tiên của họ bởi điều kiện thời tiết rất xấu tại nơi này. Nhưng rồi vào năm 1927, sau chuyến thám hiểm thứ hai đầy khó khăn, họ cũng đã đến nơi được cho là khu vực va chạm với sự hỗ trợ của một số bộ lạc tại địa phương. Nằm ở vùng đất rộng lớn nơi mà một số nhà nghiên cứu trong đoàn thám hiểm đang mong đợi họ sẽ tìm thấy một hố thiên thạch khổng lồ thì thay vào đó lại chỉ là mặt đất bằng phẳng. Tại đây, vô số cây xanh to lớn đã bị cháy xém và đánh bật khỏi tâm trấn theo hình xuyên tâm. Theo thống kê sau này, có tới 80 triệu thân cây đã bị phá hủy do sự kiện Tunguska. Một mặt phẳng hình tròn khổng lồ xuất hiện giữa khu rừng hoàn toàn không phải là thứ mà Kulik và nhóm thám hiểm của ông trông chờ. Bản thân Kulik cũng rất bối rối trước những gì mình nhìn thấy. Nhưng ông cũng không phải ra về tay trắng vì nhờ vào những gì thu được từ chuyến đi, nhóm nghiên cứu giờ có thể bắt đầu dựa vào đó để suy đoán về điều đã thực sự xảy ra. Bất cứ thứ gì rơi xuống từ bầu trời trên dòng sông Tunguska cũng có kích thước đủ lớn để phá hủy hoàn toàn cả một thành phố. Nếu kịch bản khác đi và vật thể đó đã trực tiếp va vào trái đất, mọi thứ có lẽ sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Nhớ rằng kể cả khi va chạm trực tiếp không xảy ra, sức nóng của vụ nổ cũng đủ để phá hủy những ngọn cây có kích thước ngang với tháp Eiffel. Ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, mức độ tàn phá khủng khiếp của sự kiện Tunguska rất có thể đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng. Nguồn năng lượng to lớn ấy sẽ dễ dàng san bằng các thị trấn đông người hoặc xóa sổ hoàn toàn một thành phố khỏi bề mặt địa cầu. Nhưng câu hỏi còn bỏ ngỏ từ chuyến thám hiểm của Kulik là nếu quả thực một thiên thạch khổng lồ đã rơi xuống trái đất, thì hố thiên thạch mà nó tạo thành đang ở đâu? Bởi lẽ sự kiện Tunguska đã xảy ra từ rất lâu cùng sự bí ẩn của nó do việc thiếu sót thông tin lúc bấy giờ, rất nhiều các giả thuyết khác nhau đã được đưa ra bàn luận một cách sôi nổi cho đến ngày nay. Chúng bao gồm một vụ thử bom hạt nhân, sự liên quan của người ngoài hành tinh, hay cả cái tên của nhà sáng chế Tesla cũng đã từng được đề cập. Nhưng khi phân tích kỹ thì chúng ta có thể nhận thấy những giả thuyết này hoàn toàn không phù hợp với vụ nổ tại Tunguska. Đầu tiên là một vụ thử bom hạt nhân. Giả thuyết này có lẽ đã đến từ Alexander Kazantsev vào những năm 1950. Khi đến thăm Hiroshima vào năm 1945, ông nhận thấy vụ nổ đã tàn phá nhiều cây cối xung quanh thành phố, xé toạc cành và lá của chúng theo cách tương tự như những gì đã xảy ra ở Tunguska. Với sức tàn phá lớn cùng các chi tiết về ánh sáng chói lòa thì giả thuyết này thoạt nghe sẽ khá hợp lý. Nhưng nếu để ý kỹ, ta sẽ dễ dàng nhận ra những mốc thời gian hoàn toàn không khớp với thời điểm Tunguska xảy ra. Nhớ rằng trong lịch sử, Mỹ mới là nước đầu tiên khám phá ra bom hạt nhân thông qua Trinity Test vào ngày 12 tháng 9 năm 1933, tức là 25 năm sau sự kiện Tunguska. Và Liên Xô phải đến 29 tháng 8 năm 1949 mới kích nổ quả bom đầu tiên. Cùng với đó là chi tiết về việc không một chút phóng xạ nào được ghi nhận trước và sau khi vụ nổ xảy ra trong khu rừng này. Từ đó có thể kết luận giả thuyết này đơn giản là khó xảy ra. Còn việc cái tên Tesla vẫn thường được nói đến mỗi khi chủ đề về Tunguska xuất hiện là do một mối liên quan mơ hồ về các chi tiết vụ nổ và một thí nghiệm khoa học của nhà sáng chế mang tên tia tử thần. Nhưng vào thời gian sự kiện Tunguska xảy ra thì Tesla đang sống tại New York. Và để có thể tạo nên một sự cố với sức phá hủy tàn bạo như vậy ở nửa bên kia địa cầu sẽ là điều không thể. Thêm vào đó là thí nghiệm tia tử thần đến từ tòa tháp Watercliffe của Tesla được thực hiện vào ngày 29 tháng 6, sớm hơn một ngày so với vụ nổ kia. Rốt cuộc, sự liên quan của Tesla tới sự kiện Tunguska có lẽ chỉ đơn giản là do báo đài thổi phồng mà thôi. Các giả thuyết kỳ quái hơn đã trở nên phổ biến trong những năm qua. Xuất phát từ việc một số người tin rằng sự kiện này là kết quả của một lỗ đen va chạm với trái đất, hoặc thậm chí nó còn có thể là bằng chứng về cuộc sống giả lập. Nhưng có vẻ như giải thích hợp lý nhất trong số này vẫn là việc sự kiện Tunguska là kết quả của một tiểu hành tinh va chạm với trái đất. Nhớ rằng vấn đề lớn nhất trong giả thuyết này là việc không có vết lõm thể hiện cho hố thiên thạch trên mặt đất ở nơi vụ nổ xảy ra. Nhưng rồi qua nhiều năm, lời giải thích cho điều này đã xuất hiện. Lý do đằng sau có lẽ là bởi thiên thạch ấy đã bị đốt cháy trong quá trình đi vào bầu khí quyển, để rồi phát nổ trên không gây ra tiếng ồn chói tai và thiêu đốt cây cối xung quanh khu rừng. Nhớ rằng gần như tất cả các nhân chứng đều kể về một câu chuyện tương tự, đó là Tunguska bắt đầu vì tiếng gầm tàn khốc kéo dài khi ngọn lửa xuất hiện trên cao. Và sau khi nó biến mất dưới đường chân trời, một vụ nổ lớn đột ngột xuất hiện, gây ra làn sóng xung kích mạnh mẽ trong không khí. Lời giải thích trở nên vô cùng hợp lý khi so sánh nó với một sự việc khác đã được xác nhận gần đây mang tên Chelyabinsk. Sự việc này xảy ra vào năm 2013 và được cho là sự cố có số người chứng kiến trực tiếp nhiều nhất về một vật thể ngoài vũ trụ rơi xuống trái đất. Không giống như Tunguska, sự việc này không xảy ra ở một nơi hoang vu mà nó đã xuất hiện trên bầu trời của tỉnh Chelyabinsk, nơi có tới 3 triệu dân sinh sống và được ghi lại rõ nét bằng nhiều camera hành trình cũng như điện thoại di động. Mặc dù không có trường hợp tử vong nào được báo cáo, nhưng có tới khoảng hơn 1.000 người đã bị thương do đợt sóng xung kích cuối cùng. Nhờ vào sự kiện Chelyabinsk, biển Tunguska trong lịch sử có lẽ cuối cùng cũng đã có lời giải. Nhưng thật ra thì điều quan trọng của Tunguska không nằm ở những bí ẩn mà nó che giấu, bởi bản thân nó thực sự chính là một lời nhắc nhở rằng sự tồn tại của nhân loại mong manh như thế nào trong vũ trụ bao la. Có tới hàng ngàn vật thể đi vào bầu trời của trái đất mỗi năm, và trong số này, nhiều vật thể có đủ kích thước để phá hủy những thành phố lớn chỉ sau một cú va chạm. Nhưng nhờ vào sự bao bọc của các tầng khí quyển, chúng ta vẫn thường đủ may mắn để không phải suy nghĩ nhiều đến chúng. Nhưng nhớ rằng sự ô nhiễm mà chúng ta đang tạo ra hàng ngày vẫn dần phá hủy các tầng không khí bảo vệ ấy, để rồi khiến cho những thiên thạch mang theo mối nguy hiểm chấm dứt sự sống khi rơi xuống sẽ không còn bốc cháy hoàn toàn. Những sự kiện như Tunguska hay Chelyabinsk hiện lên như một lời cảnh tỉnh về sự sống mong manh của loài người, và nó cho thấy chúng ta cần thay đổi nếu muốn tiếp tục tồn tại trong vũ trụ này.